Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội bày tỏ quan ngại về bản án đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực. Lãnh đạo nhân quyền người Malaysia bị Việt Nam trục xuất lên tiếng. Giới lập pháp Mỹ kêu gọi trừng phạt Trung Quốc về Tân Cương. Phó Thủ tướng Trung Quốc lên án chủ nghĩa bảo hộ tại Diễn đàn Kinh tế ở Hà Nội.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội bày tỏ quan ngại về bản án đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về thái cực quyền cho người cao tuổi ở Mỹ. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội, và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhiều cư dân người Việt ở hai bang North và South Carolina đang chuẩn bị chống chọi với một trận bão hung hãn sắp sửa ập vào bờ đông của nước Mỹ, mà nhà chức trách nói sẽ gây nên điều kiện thời tiết thảm họa với những trận cuồng phong và mưa gây ngập lụt. Florence, một trong những trận bão mạnh nhất ở bờ đông của Mỹ trong nhiều thập niên qua, đến chiều ngày thứ Tư ở Mỹ, được phân loại là bão xoáy nhiệt đới cấp 3 với sức gió 125 dặm, tức 201 km một giờ. Dự báo thời tiết cho biết tới trưa ngày thứ Năm, bão sẽ đem gió với cường độ bão nhiệt đới tới vùng duyên hải của North Carolina, và tới tối khuya thứ Năm rạng sáng thứ Sáu sẽ có gió cường độ bão xoáy và triều cường nguy hiểm. Nó sẽ là một cú đấm kiểu võ sĩ quyền Anh Mike Tyson giáng vào vùng duyên hải Carolina từ thứ Năm cho tới cuối tuần, quản trị viên thứ cấp của Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang Jeff Byard phát biểu sáng ngày thứ Tư. Ngày hôm nay là ngày tốt nhất để di tản, ông cảnh báo. Chị Nguyễn Trà My ở thành phố Myrtle Beach của South Carolina mô tả quang cảnh đường phố trống lốc vào chiều ngày thứ Tư. Chị nói hầu hết mọi người đã sơ tán sau khi thống đốc bang này ban hành lệnh di tản bắt buộc vào chiều ngày thứ Hai.
Tuy nhiên bộ thành phố ma thật sự là rất là ghê. Tại vì cũng chưa bao giờ rớt vô cái tình trạng này, mặc dù My ở đây cũng được 5 năm rồi, nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy mà người ta di tản nhiều đến như vậy.
Là chủ một tiệm làm móng nằm sát biển, chị cho biết các cơ sở kinh doanh như của chị đã được nhà chức trách ra lệnh đóng cửa từ ngày hôm trước. Hôm thứ Tư, chị vẫn ra tiệm và là một trong số ít những người còn ở lại. Các nhà lãnh đạo cộng đồng người Việt trong khu vực này cho biết, ngay khi vừa hay tin bão sắp tới, họ đã chủ động thông báo và liên lạc với các đồng hương để họ kịp thời ứng phó, vì nhiều người có thể không để ý tin tức hoặc không thông thạo tiếng Anh. Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia thành phố Charlotte, bang North Carolina, cho biết bà đã chỉ dẫn một số đồng hương về những địa điểm mà họ có thể mua nước uống đóng chai và thực phẩm khô sau khi nhiều chợ cháy hàng vì nhu cầu tăng vọt trước bão.
Thì phần lớn là mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà hy vọng rằng là chúng tôi không có bị cái sự càn quét mạnh mẽ của cái cơn bão này đó.
Trên trang Facebook của mình, Cộng đồng Người Việt Quốc gia thành phố Columbia, bang South Carolina nhắc nhở mọi người dự trữ các nhu yếu phẩm, thuốc men và chớ nên lơ là về mức độ nguy hiểm của bão. Đây là thời điểm khó khăn cho tất cả chúng ta. Xin nhớ rằng sự an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng ta, thông báo nhắn nhủ. Ông Đỗ Trọng Khải, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia thành phố Raleigh, bang North Carolina, nói thêm.
Chúng tôi thì cũng làm việc với các đồng hương ở vùng Wilmington và New Bern. Thì hai thành phố đó đều được di tản và ngay bây giờ thì dự đoán cho hai thành phố đó cũng khá nặng, thiệt hại khá nặng, cho nên chúng tôi cũng đang hướng về các đồng hương ở phía đó.
Những đồng hương này bao gồm bà Solange Thompson, một người Việt lai Pháp làm chủ một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Wilmington. Theo người chồng Mỹ đến thành phố này định cư từ năm 1973, bà Solange nói bà đã trải qua mấy trận bão mạnh rồi và rằng bà không sợ cơn bão sắp sửa ập tới. Điều này có nghĩa là bà sẽ không di tản và sẽ cố thủ trong nhà như những lần trước. Cái này mình ở đây kêu là trường kỳ kháng chiến đó, bà nói rồi bật cười.
Quyển sách bom tấn của nhà báo kỳ cựu Pop Quốc về Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lan tràn nhanh chóng khi vừa được phát hành, hãng tin AP cho biết. Quyển Nỗi sợ Trump trong Nhà Trắng, vốn mô tả Nhà Trắng hỗn loạn dưới thời ông Trump, đã bán được hơn 750.000 bản. Nhà xuất bản Simon và Schuster thông loan báo hôm 12 tháng 9, một ngày sau khi cuốn sách được bày bán trên các kệ sách. Với đà này, quyển Nỗi sợ gần như chắc chắn sẽ đạt 1 triệu bản sách bán ra, một cột mốc mà Cuốn lửa và thịnh nộ của tác giả Michael Wolff, một cuốn tường thuật khác về Tổng thống Trump, từng đạt được. Tốc độ bán này, vốn bao gồm bản in, bản điện tử và bản thu âm, nằm trong số tốc độ tiêu thụ nhanh nhất đối với một tác phẩm không phải là tiểu thuyết. Hồi năm 2004, cuốn hồi ký My Life của cựu Tổng thống Bill Clinton đã bán được hơn 1 triệu bản chỉ trong 8 ngày. Cuốn Nỗi sợ đã bao trùm các trang báo chính trị kể từ khi có tin về nó hồi tuần trước. Trong sách, ông Trump được mô tả là một người dốt nát và dối trá, và đội ngũ nhân viên cánh tay của Nhà Trắng phải tìm cách giảm tối đa thiệt hại. Cũng giống như Cuốn lửa và thịnh nộ, ông Trump đã lên án Nỗi sợ là láo toét. Một số cựu quan chức Nhà Trắng từng nói chuyện với Woodward đã tìm cách giữ khoảng cách với cuốn sách. Kể từ khi nổi danh từ những năm 1970 cho cuốn sách tường thuật về vụ Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức, Bob Woodward đã viết vài cuốn sách bán chạy về các tổng thống đương nhiệm. Theo nhà xuất bản Simon và Schuster, thì Nỗi sợ có nhiều đơn đặt hàng trước hơn bất kỳ cuốn sách nào khác trong lịch sử của họ. Nhà xuất bản này từng phát hành những cuốn sách nổi đình đám như Lịch sử sống của Hillary Clinton và Steve Jobs của Walter Isaacson.
Cô đào phim người lớn Stormy Daniels, người nói rằng cô từng có quan hệ tình ái với Tổng thống Mỹ Donald Trump một thập niên trước, hôm 12 tháng 9 cho biết cô đang viết một cuốn hồi ký mà không bị điều gì ràng buộc về cuộc chiến pháp lý với ông Trump và cuộc đời làm diễn viên thoát y của cô. Cô Daniels, 39 tuổi, tên thật là Stephanie Clifford, phát biểu trên chương trình The View của kênh ABC rằng cuốn sách của cô có tựa đề Hé lộ toàn bộ, Full Disclosure, sẽ được St. Martin's Press, một nhánh của nhà xuất bản Macmillan, phát hành vào ngày 2 tháng 10. Tổng thống Trump đã phủ nhận về mối quan hệ với cô Daniels. Cô Daniels cho biết cô viết về công việc của cô, cũng như việc kiện tụng ông Trump. Vụ kiện của cô là nhằm để vô hiệu hóa một thỏa thuận không tiết lộ mà cô đã ký trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong đó, cô cam kết giữ im lặng về điều mà cô gọi là quan hệ thân mật với ông Trump. Trong vụ kiện này, vốn được đưa ra hồi tháng 3 năm nay ở Los Angeles, cô Daniels nói rằng thỏa thuận không tiết lộ là không có giá trị và cô có quyền thuật lại công khai mối quan hệ của cô với ông Trump bởi vì ông Trump chưa bao giờ ký thỏa thuận đó. Luật sư riêng của ông Trump, ông Michael Cohen, đã nhận tội vi phạm luật bầu cử liên bang với việc trả cho cô Daniels 130.000 đô la để buộc cô giữ mồm giữ miệng, không tiết lộ những thông tin có hại cho ông Trump trong kỳ bầu cử. Trong một thông báo, nhà xuất bản St. Martin's Press nói rằng cuốn sách của cô Daniels sẽ mô tả những sự kiện dẫn đến thỏa thuận không tiết lộ và những nỗ lực đằng sau hậu trường nhằm dọa nạt cô. Hồi tháng 4, cô Daniels đã kiện ông Trump ra một tòa án ở Manhattan về tội nhục mạ với lý do ông ấy đã công kích sai sự trung thực của cô. Hồi đầu năm, cô cho biết, vào năm 2011, cô đã bị một người đàn ông tấn công ở một bãi đậu xe ở Las Vegas. Người đàn ông này đã đe dọa cô không được kể về mối quan hệ tình dục của cô với ông Trump. Ông Trump đã gọi tuyên bố này của cô Daniels hoàn toàn là sự lừa dối trên Twitter.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet a@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 12 tháng 9, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam vừa tuyên một bản án hà khắc với chứng cứ mơ hồ đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố, chúng tôi quan ngại sâu sắc trước một tòa án Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với lời cáo buộc mơ hồ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam là đáng lo ngại, bản tuyên bố cho biết thêm. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Trực tại phiên tòa sơ thẩm chỉ kéo dài 3 giờ đồng hồ tại tỉnh Quảng Bình vào sáng ngày 12 tháng 9, cho VOA biết những chứng cứ mà hội đồng xét xử đưa ra rất mơ hồ.
Tất cả những cái tài liệu mà thu được ở nhà ông Trực ấy, hoàn toàn không được đưa ra xem xét, bởi vì trong cái bản mà kê tăng vật ấy, thì ghi là một tờ giấy có viết chữ, rồi 2-3 tờ giấy có viết chữ màu xanh, rồi mấy tờ giấy gì đó bên lai chuyển tiền. Cái chứng cứ nó rất là vô hồn và nó không có giá trị chứng minh là hành vi phạm tội của ông. Và thực ra là rõ ràng là trong phiên tòa hôm nay là xử vo, tức là không có chứng cứ mà tất cả đều là suy luận cả.
Theo luật sư Miến, các quan tòa một mực khẳng định rằng ông Trực đã lợi dụng vấn đề môi trường để đấu tranh nhằm lật đổ chính quyền. Nhưng ông Trực đã phản bác cáo buộc này, cho rằng gia đình ông làm nghề biển và đã chịu nhiều thiệt hại trong sự cố ô nhiễm biển do công ty Formosa gây ra từ năm 2016. Sau phiên xử nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trên Twitter, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm soát phiên tòa trá hình với mức án nặng nề đối với ông Nguyễn Trung Trực, thật không công bằng chút nào khi chính quyền quá lạm quyền. Một ngày trước phiên xử ông Trực, tổ chức theo dõi nhân quyền đã kêu gọi Việt Nam ngay lập tức hủy cáo buộc đối với ông Nguyễn Trung Trực là phát ngôn nhân của Hội Anh Em Dân Chủ. Trong lời nói sau cùng tại tòa, ông Trực cương quyết tranh đấu cho nền dân chủ và phong trào nhân quyền ở Việt Nam. Luật sư Miến thuật lại lời của ông Trực tại phiên tòa.
Ông Trực, ông nói rằng là tôi là công dân Việt Nam, Nguyễn Trung Trực. Tôi khẳng định là tôi không có lật đổ bất cứ ai. Tôi cổ vũ, ủng hộ cho cái đấu tranh dân chủ, dân quyền và bảo vệ môi trường cho đến khi nào những cái điều đó được thực thi thì thôi.
Tuyên bố của tòa đại sứ Hoa Kỳ nêu rằng nhiều nhà hoạt động ôn hòa đã bị chính quyền Việt Nam kết án trong thời gian vừa qua. Tuyên bố viết, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đã kết án khoảng 25 nhà hoạt động ôn hòa chỉ riêng trong năm 2018. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam ngay lập tức thả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt.
Lãnh đạo nhân quyền bị Việt Nam trục xuất lên tiếng. Sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, bà Debbie Stothart cho VOA tiếng Việt biết rằng bà đã bị giữ qua đêm trong một phòng tại sân bay Nội Bài và không được phép tiếp cận luật sư. Tuy nhiên, Tổng thư ký của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền nói rằng bà được đối xử tốt hơn nhiều nếu so với các tin tức bà từng đọc về những gì các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam phải trải qua. Bà Stothart cho hay rằng bà được mời tới tham dự và phát biểu tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF.
Until that point, I had no idea there would be a problem.
Bà nói rằng bà không nghĩ mình lại gặp vấn đề gì vì trước đây bà từng tới Việt Nam và phát biểu tại các diễn đàn. Đây là lần đầu tiên bà bị chặn. Bà nói thật là điều mỉa mai vì bà từng đến phát biểu tại các hội thảo về nhân quyền nhưng lại không gặp rắc rối nào. Nhưng khi bà tới tham dự hội nghị về kinh tế thì bà lại gặp trở ngại. Quan chức nhân quyền quốc tế người Malaysia nói với VOA Việt ngữ hôm 11 tháng 9 rằng bà tính nói tới vấn đề hạn chế không gian mạng cho xã hội dân sự và lý do vì sao việc tôn trọng các quyền căn bản của con người ở tất cả các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là quan trọng cho phát triển kinh tế một cách bền vững. Bức ảnh bà Stothart chụp biên bản chưa cho nhập cảnh chiều ngày 9 tháng 9 cho thấy bà thuộc diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định tại Điều 21. Văn bản này không nói cụ thể thêm về nguyên nhân, nhưng luật xuất nhập cảnh của Việt Nam có một khoản liên quan tới lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sau bà Stothart, nữ phát ngôn viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Fon Mathuras xác nhận rằng Việt Nam đã từ chối không cấp visa cho một lãnh đạo nhân quyền quốc tế khác, ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Việt Nam tới ngày 12 tháng 9 vẫn chưa lên tiếng về vụ cấm nhập cảnh đối với các lãnh đạo của hai tổ chức nhân quyền quốc tế. Hà Nội tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN kéo dài từ ngày 11 tới 13 tháng 9 với sự tham gia của hơn 1.000 người. Quan chức nhiều nước ASEAN đã tới tham dự như Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hay Cố vấn Nhà nước Miến Điện Aung San Suu Kyi. Ngoài ra, sự kiện về Đông Nam Á này còn có sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa. Tìm kiếm thông tin tiếng Anh về sự kiện ngoại giao được coi là thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam trong năm nay trên trang Google. Tin về vụ cấm nhập cảnh đứng đầu, sau đó mới tới các hoạt động chính quanh chủ đề Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Phát biểu hôm 12 tháng 9, Chủ tịch WEF, ông Klaus Schwab, nói rằng hội nghị ở Việt Nam cho thấy tiềm năng khu vực ASEAN có sức mạnh chính trị mạnh mẽ nhất trong thế giới đang phân cực hiện nay. Khi được hỏi về một thông điệp tới các nhà lãnh đạo tham dự sự kiện ở Hà Nội, bà Stothart nói: nhà lãnh đạo về nhân quyền nói rằng họ nên hiểu rằng cả cộng đồng doanh nhân cũng như nhân quyền cũng cần pháp quyền, môi trường không có tham nhũng, cũng như quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin nhằm đạt được sân chơi bình đẳng cho cả việc phát triển kinh doanh lẫn chính trị. Bà nói thêm rằng xét về nhiều khía cạnh, cộng đồng doanh nhân lẫn nhân quyền có lợi ích chung. Và nếu Việt Nam kêu gọi đầu tư, họ cũng phải hiểu rằng cũng có các tiêu chuẩn họ cần phải tuân thủ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các lãnh đạo Cộng hòa thuộc Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Mỹ hôm 12 tháng 9 đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mở rộng các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc do sự đàn áp của Bắc Kinh đối với người Hồi giáo thiểu số ở khu tự trị Tân Cương. Trong một lá thư hôm 12 tháng 9, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Chủ tịch của Ủy ban điều hành của Quốc hội về Trung Quốc, và dân biểu Chris Smith, đồng chủ tịch, đã yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross mở rộng danh sách các cơ quan của Trung Quốc bị cấm mua các thiết bị mà họ có thể dùng để giám sát người dân. Hai ông Rubio và Smith viết trong thư: do tính chất hoạt động trên khắp quốc gia của bộ máy an ninh của Trung Quốc, chúng tôi tin rằng cần phải mặc định từ chối bán bất cứ thiết bị hay công nghệ nào có thể góp phần quan trọng và trực tiếp vào hệ thống giám sát và bắt giữ của công an ở khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Hôm 11 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng đàn áp ngày càng tồi tệ của Trung Quốc đối với người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương, trong lúc chính quyền Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao và các công ty Trung Quốc có liên hệ đến các cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Các cuộc thảo luận trong chính phủ Mỹ về các biện pháp trừng phạt kinh tế khả dĩ để đáp trả lại thông tin về những vụ bắt giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác đang ngày càng nóng lên. Hành động này của Bắc Kinh đã khiến cộng đồng quốc tế lên án.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa hôm 2 tháng 9 kêu gọi loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ và nói rằng chính sách thương mại đơn phương của một số nước đề ra mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất đối với nền kinh tế thế giới. Theo Reuters, phát biểu của ông Hồ Xuân Hoa được đưa ra vào thời điểm tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ngày càng tồi tệ. Nước Mỹ được xem là đang sử dụng các biện pháp bảo hộ kinh tế dưới thời Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á cũng lên tiếng ủng hộ các hiệp ước đa phương tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Hà Nội. Mặc dù vậy, Singapore nhấn mạnh rằng không có sự bảo đảm có đồng thuận lớn về hiệp ước thương mại lớn nhất thế giới mà các nước đang làm việc với Trung Quốc sẽ được ký kết vào cuối năm nay. Các biện pháp đơn phương và bảo hộ của một số quốc gia đang làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương. Dựa trên nguyên tắc đề ra mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất đối với nền kinh tế thế giới, Reuters dẫn lời ông Hoa nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á: chúng ta phải loại bỏ một cách dứt khoát chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương. ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và duy trì nền kinh tế thế giới và hệ thống thương mại đa phương, Phó Thủ tướng Trung Quốc nói thêm. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông sẵn sàng áp thuế bổ sung thêm hầu hết hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, đe dọa đánh thuế trên 267 tỷ đô la hàng hóa, vượt qua mức thuế dự kiến là 200 tỷ đô la trên các sản phẩm của Trung Quốc. Trung Quốc hôm 10 tháng 9 nói sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ hành động mới nào về thương mại. Tổng thống Trump thường chỉ trích về mức thặng dư thương mại của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và yêu cầu Bắc Kinh phải cắt giảm ngay lập tức. Nếu Hoa Kỳ áp đặt thuế mức bổ sung 25% trên 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, thì số người thất nghiệp ở Trung Quốc có thể tăng thêm 3 triệu. Nếu như Bắc Kinh không có bất kỳ biện pháp đối phó nào, theo các nhà phân tích của JP Morgan, nếu Washington tiếp tục áp thuế 25% đối với tất cả các hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, thì khoảng 6 triệu việc làm ở Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc không có bước phản ứng nào và không phá giá đồng nhân dân tệ. Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói ông không chắc sẽ đạt được thỏa thuận trong năm nay về Hiệp định Thương mại Hợp tác Toàn cầu khu vực, viết tắt là RCEP, bao gồm 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Thương mại Singapore cho biết các quốc gia đang nhằm tới việc đạt được thỏa thuận lớn về hiệp ước tại một hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo ở Singapore vào tháng 11, 6 năm sau khi các cuộc đàm phán bắt đầu. RCEP do Bắc Kinh hậu thuẫn và có thêm động lực mới từ việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Trung Quốc không phải là một thành viên. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về thái cực quyền cho người cao tuổi ở Mỹ.
Nếu như ở Việt Nam người già thường đi tập thể dục buổi sáng thì ở Mỹ vào những buổi chiều muộn như thế này, những người cao tuổi lại tìm tới các trung tâm cộng đồng để tham gia các lớp dưỡng sinh, thái cực quyền để rèn luyện sức khỏe. Lớp thái cực quyền này đã được cô Hằng Tâm, một phụ nữ gốc Việt duy trì trong nhiều năm nay để phục vụ hoàn toàn miễn phí những người cao niên ở khu vực phía Bắc Virginia, giáp danh với thủ đô Washington. Học viên có người đến, cũng có người đã ra đi vì tuổi tác, nhưng lớp học vẫn tiếp tục đem lại rất nhiều niềm vui và tình cảm cho mỗi người có mặt ở đây, ngoài việc giúp họ rèn luyện sức khỏe. Ông Tuấn Lê, học viên cho biết.
Nó giúp cho sức khỏe, thành ra là tôi và bà xã thường tới đây, đi cũng được vài năm rồi, bốn năm rồi, nhưng cũng chưa rành nữa.
Còn bà Sally Glass, một học viên người Mỹ thì nói.
Lớp học này thật tuyệt vời, rất vui vẻ. Nó giúp cho cơ thể của bạn săn chắc và giúp cho trí não của bạn hoạt động tốt. Và thực sự nó giúp cho bạn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc cho tới khi nhắm mắt.
Cũng giống như ở Việt Nam, các học viên tham gia lớp thái cực quyền này đều phải tập luyện chăm chỉ nhiều bài tập khác nhau như các bài quyền, các bài múa quạt và cả các bài múa kiếm. Với kinh nghiệm hơn 20 năm tập luyện thái cực quyền với những chuyên gia hàng đầu, cô Hằng Tâm trở thành một hình mẫu lý tưởng cho các học viên, bởi dù đã bước qua tuổi 80, cô vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, dẻo dai của tuổi trẻ trong mọi hoạt động thường ngày. Cô Hằng Tâm, giảng viên cho biết.
Có những người ở xa nghe nói về lớp này cũng tới tham dự và có cái tinh thần bạn hữu rất tốt. Ngoài ra còn có những người ngoại quốc cũng đến đây cùng tập. Tôi bắt đầu là chỉ có nhóm Việt Nam có vài người với nhau. Mà rồi bây giờ có những người Mỹ vào tập rất nhiều, có cả nữ, có cả nam. Ngày hôm nay thì vì sắp có cơn bão tới cho nên số người cũng không được đông, nhưng mà thường thường thì có những hôm đông lắm, khoảng trên 30 người cùng tập với nhau.
Không giống như ở Việt Nam, thường phải thuê mướn địa điểm. Việc tổ chức những lớp học như thế này ở Mỹ dễ dàng hơn vì những trung tâm cộng đồng như các khu nhà thờ hay các trường học thường mở cửa miễn phí ngoài giờ làm việc để phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng, chỉ cần đăng ký trước mà thôi. Dù vậy thì các lớp học này luôn đòi hỏi sự tận tâm, nhiệt tình của những người tham gia, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn, bởi cuộc sống ở Mỹ luôn bận rộn và thời gian luôn là tiền bạc. trong khi lớp lại được mở cửa quanh năm, đón nhận học viên đều đặn, không phân biệt điều kiện tài chính.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học trên đài VOA, Facebook VOA tiếng Việt. Ngày hôm nay với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý khán thính giả ở khắp nơi trong và ngoài nước.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về bệnh tuyến giáp. Trước khi nói về bệnh tuyến giáp thì xin bác sĩ giới thiệu về chức năng và về vị trí của tuyến giáp trên cơ thể con người.
Trước hết thì mình định nghĩa cái tên của cái tuyến giáp đó. Người ta có thể gọi là tuyến giáp trạc. Tiếng Anh nó kêu là thyroid, tiếng Pháp kêu là thyroid. Đó là một cái tuyến kêu là tuyến nội tiết. Có nghĩa là nó tiết ra những cái hormone, những kích thích tố trong cơ thể của chúng ta. Và cái tuyến giáp trạc nó nằm ở phía trước, ngay cái cổ đây. Quý vị thấy khi chúng ta nói lên xuống đó, thì nó có một cái xương, chúng ta là một cái xương ở đó, thì tuyến giáp nó nằm hai bên. Quý vị có thể nhìn thấy trên hình, tôi giơ cái hình. Đó, cái hình thì thấy cái tuyến giáp. Đó, đây là tuyến giáp, nó hình chữ giống như là chữ H đó, tức là cái xe Honda đó, quý vị thấy cái hình nó giống như vậy. Hai cái thùy nó hai bên nó nối với nhau là cái cầu chính giữa đó. Ở đó là tuyến giáp, nó nằm ở dưới da, nhưng mà ở phía trước thanh quản và khí quản. Do đó thì nó nằm phía trước này, do đó khi mà nó sưng lên đó, chúng ta thấy rõ nó có thể lên xuống khi mà chúng ta ăn uống nuốt. Vâng, đó là chúng ta nói chung về cái tuyến giáp. Lát chúng ta sẽ nói chức năng nữa là gì và cái quan trọng của nó là sao. Có nhiều người không hiểu tuyến giáp và cho rằng nó không quan trọng, nhưng thật rất là quan trọng trong cơ thể, bởi vì nó có ảnh hưởng đến cái sự chuyển hóa các cái chất trong tế bào, cũng như là trong cơ thể, để giúp chúng ta tiêu thụ chất mỡ, chất đường, điều hòa nhiệt độ và cái nhịp tim, cũng như là cái cấu tạo những chất đạm. Vâng, lát chúng ta sẽ đi từng phần thì nó có nói rõ hơn và nói rằng là nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng, mà nó kêu là một chất nội tiết đó, thưa cô.
Thưa bác sĩ, mình hiểu tuyến giáp là gì rồi, thì bây giờ cũng xin tìm hiểu bệnh tuyến giáp là bệnh gì, tại sao có bệnh?
Thì cái bệnh tuyến giáp thì dĩ nhiên là nó có nhiều loại lắm. Tuyến giáp nó có rất nhiều, chúng ta biết là cái tuyến giáp nó có tiết ra hai cái loại hormone, tức là cái kích thích tố, đó là T3 và T4. T3 viết tắt của chữ thyroxin, còn T4 là viết tắt của cái chữ triiodothyronine. Đó, thì những cái nội tiết đó, nếu mà lý do gì đó đó mà cái tuyến đó nó những cái chất hormone đó nó thấp hoặc là cao, thì người ta gọi là bị suy tuyến giáp, tức là thấp, mà tăng tuyến giáp tức là lên cao. Ngoài ra thì nó có nhiều khi chúng ta sưng lên, nó lớn lên cái enlarge, tức là đó cũng là một cái bệnh. Nhưng mà nếu mà cái tuyến giáp nó sưng lên mà không có thay đổi cái chức năng thì chúng ta kêu là bướu lành. Nhưng mà nếu khi nó sưng lên mà chúng ta nó làm cho thay đổi cái chức năng của tuyến giáp thì chúng ta có thể đôi khi là bướu dữ, có nghĩa là gây ra những cái dấu hiệu ra những cái bệnh rất là, phải nói là nặng lắm. Và đặc biệt thì có những cái như là ung thư. Nhưng mà nhiều nhất đó, phải nói rằng là cái tăng tuyến giáp hoặc là giảm tuyến giáp, tăng tuyến giáp ta gọi là hyperthyroidism, còn giảm tuyến giáp đó, thì người ta nói là hypothyroidism. Đấy thưa quý vị, đó là những cái bệnh. Còn ngoài ra thì hoặc kêu là cái lớn đó, cái tuyến giáp này ta kêu là goiter. Goiter thì nó lớn nhưng mà nó không có gây ra những cái triệu chứng gì, hoặc là không có tăng hoặc là giảm cái hormone, thì chúng ta là kêu là bướu hiền.
Thưa bác sĩ, như vậy nói về bệnh tuyến giáp là có hai loại, một là tăng hai là suy, mình có thể nói nôm na tóm tắt là cường giáp hoặc là suy giáp. Nhưng mà tại sao lại có hiện tượng là bị tăng và tại sao lại có hiện tượng là bị giảm, nguyên nhân do đâu thưa bác sĩ?
Cái thường nhiều nhất đó là giảm thuyết giáp. Trước khi nói vấn đề này thì chúng ta cũng nói có một cái sự liên hệ giữa tuyến giáp, cái tuyến giáp dưới này với lại một cái hormone nó kêu là TSH, tức là thyroid stimulating hormone, nó nằm ở phía thùy ở trên óc của chúng ta, nó kêu là một cái tuyến yên, có nghĩa là giống như là cái yên ngựa đó, cái yên ngựa nó hình dáng giống như cái yên ngựa đó, thì nó cái tuyến yên ngựa đó nó tiết ra một cái chất hormone TSH đó, nó điều hành cho cái sự ở cái tuyến giáp tràng của chúng ta. Nếu khi trường hợp nào mà cái tuyến giáp tràng của chúng ta đó nó thấp đó, thì lúc đó là cái TSH nó phải tăng lên để nó thúc đẩy cho cái tuyến giáp làm việc. Nếu trường hợp mà khi mà cái hormone của tuyến giáp nó cao quá đó, hyperthyroidism đó, thì cái TSH đó, ở trên đầu chúng ta nó hạ xuống, nó làm cho cái gì? Để cho cái chức năng, cái cơ làm việc của cái tuyến giáp nó giảm đi. Do đó nó có ảnh hưởng như vậy. Do đó đó thì chúng ta có những trường hợp sau đây. Thứ nhất là chúng ta nói về kêu là suy giáp đi. Suy giáp có nghĩa là gì? Nghĩa là cái chất T3 đó, là cái hormone T3 nó thấp. Thì cái hormone T3 nó thấp đó thì chúng ta gọi là hypothyroidism. Và cái thứ hai đó là nó cao thì ta gọi là hyperthyroidism. Thì bây giờ đó là nếu mà lát chúng ta sẽ nói nguyên nhân lý do tại sao. Bây giờ chúng ta có thể là nói, nếu mà chúng ta nói về cái suy giảm huyết áp ấy, ta có thể là thiếu cái chất iodine. Iod là một cái chất khoáng, nó có nằm ở trong nước cũng như là trong nước thiên nhiên đó, như nhiên là nước ở trên nước suối có thể có, mà những người nào mà ở dưới đồng bằng đó thì có nhiều chất iod, nhưng mà nếu mà ở trên núi cao đó thì thường thiếu iod. Hoặc là có một số cái chất, có một số cái nó kêu là cái thức ăn đó, nó có nhiều iốt, ví dụ như rau cải xanh, đậu, vân vân. Nói chung tất cả những rau cải xanh thì đều nó có chất iốt, cũng như là hạt đậu. Do đó nếu mà khi nào mà thiếu chất iốt đó thì cái hormone thyroid đó, của thyroid đó, nó phải tùy thuộc vào cái chất iốt. Nếu thiếu chất iốt đó thì cái kích tố của T3 và T4 đó, nó sẽ thấp. Do đó, đó là một cái nguyên nhân. Rồi có những trường hợp đó, là cái mình có cái hệ miễn nhiễm nó kém, nó cũng làm cho cái function đó, cái chức năng đó, của cái thyroid là nó giảm đi. Hoặc là có những trường hợp nó bị viêm nó kêu là thyroiditis, viêm cái tuyến giáp, nó cũng thể gây ra một cái giảm đi cái chức năng của tuyến giáp. Cũng như là phụ nữ mang thai chẳng hạn, phụ nữ mang thai cũng vậy, cũng làm cho cái tuyến giáp giảm đi, hoặc là cho con bú, hoặc là trẻ em, hoặc là những người lớn tuổi. Thường thường chúng ta lát chúng ta sẽ nói qua những người nào dễ bị hơn, thường trên 50 tuổi thì dễ bị hơn. Thì đấy là chúng ta thấy rằng là đó là có một số bệnh mà về tuyến giáp, nhưng mà có những cái bệnh đó, ví dụ như là ung thư, cái tuyến ung thư thì chỗ nào thì cũng có thôi. Thì đây ung thư tuyến giáp thì đó là một cái bệnh cũng rất là nguy hiểm. Và ngoài ra đó thì nó có những bệnh về ta kêu là bệnh liên quan đến cái chất miễn nhiễm. Có trường hợp là cái nó có một cái bệnh là Hashimoto. Hashimoto có nghĩa là gì? Cái tuyến giáp đó, nó tự sinh ra một cái chất mà nó lại chống lại cái tuyến giáp, cho nó làm cho tuyến giáp giảm đi. Đấy là một số những cái bệnh của tuyến giáp đó, thưa cô Trang Mỹ.
Bác sĩ vừa nói về những nguyên nhân gây suy giáp, thế còn cường giáp đó thì cũng xin được tìm hiểu kỹ có những cái nguyên nhân nào, những yếu tố rủi ro, nguy cơ nào khiến cho mình dễ bị cường giáp, thưa bác sĩ?
Cái cường giáp đó, lý do tại sao người ta nói cường giáp theo định nghĩa có nghĩa là gì? Là cái gia tăng cái chức năng của cái tuyến giáp mà gây ra cái kêu là cái hormone đó, cái hormone đó nó cao. Mà lý do tại sao nó cao? Bởi vì thứ nhất đó là có thể đó là ở trong cái bệnh nó kêu là bệnh grave, nó cái tuyến giáp đó, nó tiết ra quá nhiều mà có thể gây ra từ ở trên cái óc não của chúng ta đó. Nhưng nãy tôi nói là cái tuyến yên nó tiết ra cái hormone TSH nhiều quá thì nó kích thích cho cái thyroid, tức là cái tuyến giáp của chúng ta làm việc nhiều hơn lên, do đó nó gia tăng cái chất hormone đó. Mà khi mà đã gia tăng cái chất hormone đó thì làm cho người ta lúc nào phải nói rằng là nóng nảy lắm. Nóng nảy có nghĩa là trong người bứt rứt, lúc nào cũng nóng, nghĩa là cái nhiệt độ nó cao. Nhưng hôm nay chúng ta đã nói là cái tuyến giáp có thể điều chỉnh cái nhiệt độ con người, nhịp tim con người. Thì khi mà tuyến giáp nó cao quá đó, nó cường giáp đó, thì nó làm cho chúng ta tim đập nhanh lắm. Tim đập rất là nhanh, có nhiều khi tim đập cả trăm, trăm mấy, và nó có thể gây ra suy tim. Thứ hai nó làm cho cái cơ thể chúng ta nóng, nóng bức, lúc mọi người ta thấy lạnh mà tự nhiên mình thấy nóng. Đó là một cái. Và thứ ba đó, nó còn nhiều cái chuyện đó là nó có thể đôi khi nó làm cho cái mắt chúng ta lồi ra, hai cái mắt nó lồi ra hẳn rõ ràng. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu của bệnh cường tuyến giáp. Chúng ta đấy, đó là những nguyên, hoặc là đôi khi đó, cái chất iốt đó, mấy ta nói nó quá nhiều đi. Chúng ta ăn cái iốt quá nhiều, nó có thể làm cho cái tuyến giáp của chúng ta nó tăng cường, nó gia tăng cái sự hoạt động mà gây ra cái bệnh lý đó, thưa con. Ngoài những cái chuyện mà lý do mà nãy ta nói đó, thì có thể là cái thiếu chất iodine là cái chất chính mà chúng ta thiếu. Thiếu chất đó thì nó gây ra suy giáp. Còn cái mà cường giáp đó thì chúng ta cũng là có thể có những bệnh mà chúng ta không phải là do hàng ngày, mà có thể từ cái bệnh nó gây ra, nó làm cho tiết cái giáp đó. Do đó đó, cái nhà chuyên môn, những bác sĩ đó mới thử nghiệm, mới cho thấy rằng lý do tại sao, nguyên nhân từ đâu. Ta làm scan, nó scan cái có thể là một cái bướu, nó nằm ở bên trong, chúng ta không nhìn thấy bướu, nhưng mà nó làm là nằm ở trong, nó kích thích, nó làm cho nó tiết ra rất nhiều cái hormone đó. Thì do đó đó là phải, lúc đó thì chúng ta cũng phải khó mà nói nguyên nhân từ đâu, chỉ có là chúng ta thử nghiệm để coi nó như thế nào, nó scan cũng như là CAT scan cả trên óc não của chúng ta, để chúng ta biết coi lý do tại sao, cũng như là có thể bị ung thư hay không. Có trường hợp ung thư nó cũng gây ra, làm cho nó cái tuyến giáp nó tăng lên, có nghĩa là nó kích thích cái sự hoạt động của cái tuyến giáp đó, thưa con.
Thưa bác sĩ, lúc nãy bác sĩ cũng có nói là ở phụ nữ mang thai đó thì dễ bị suy giáp. Thế bây giờ xin hỏi thăm bác sĩ, đối với cả suy giáp lẫn cường giáp, những cái người nào ở độ tuổi nào, giới tính nào có cái nguy cơ bị mắc, tức là nhiều nguy cơ bị mắc cái cường giáp và nhiều nguy cơ bị mắc là suy giáp nhất?
Thì chúng ta cũng không có thể nói chung là cường hay là suy, nhưng mà nói chung đó thì ở cái tuổi trên 50, người ta cũng nói là sau 30 là đã có thể mắc rồi, nhưng mà bị nhiều hơn hết là khi tuổi trên 50. Và như là nãy tôi nói là cái phụ nữ mang thai, bởi khi phụ nữ mang thai nó tiết ra một cái hormone, cái thai của chúng ta đó, cái thai nó tiết ra một cái hormone, nó làm cho cái tuyến giáp của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cái tuyến giáp của chúng ta, có thể là giảm, rất là giảm, hoặc có thể là cao. Do đó là chúng ta cũng cần phải đi khám bệnh bác sĩ về sản khoa thường xuyên để coi có những cái triệu chứng gì không. Thí dụ như là một người đàn bà mà thấy mình có mang bầu rồi đi khám mà thấy lúc nào cũng hồi hộp, tim đập nhanh đó, và đo huyết áp lúc nào cao, thì lúc đó là bác sĩ sẽ coi cái tuyến giáp của mình như thế nào. Hoặc là có thể nhiều khi cái tuyến giáp bị giảm, làm cho người cảm thấy lạnh, lúc nào cũng lạnh hết, người ta nóng nhưng mà mình cảm thấy lạnh, bởi vì thiếu cái hormone. Do đó đó cũng phải nói là của bác sĩ gia đình, hoặc là bác sĩ về sản khoa hoặc nhà chuyên môn, thì có thể tìm ra cái nguyên nhân và điều trị từ đâu. Nguyên nhân từ đâu để chúng ta điều trị đó, thưa con.
Liên hệ tới cái cách điều trị thì ngay lúc này có câu hỏi là hồi nãy bác sĩ nói cường giáp có thể dẫn tới hiện tượng lồi mắt, thì có cách nào tốt nhất làm giảm cái hiện tượng này không đối với bệnh nhân bị cường giáp, thưa bác sĩ?
Khi cường giáp đó, tức là nói là cái nó sản sinh ra cái chất hormone nó quá nhiều đi, thì người ta dùng một cái loại thuốc nó kêu là trấn áp cái sự tiết hormone đó, làm giảm đi cái tiết hormone đó. Thì nó có tính cách khoa học thì tôi không có nói đến chi, bởi vì cái đó là chỉ có bác sĩ có thể cho toa và hiểu được mà thôi, thì nó cũng phiền phức lắm. Thì khi mà cho chúng ta uống những cái loại thuốc đó, nó nghĩa là nó đè nén đi, nó làm giảm đi cái sự phát sinh, cái sự nảy sinh hoặc là tiết ra cái nội tiết đó. Do đó là có những cái thuốc mà nó làm trị như vậy, nhưng mà nó cũng không phải là dễ. Trường hợp không người phải dễ, do đó cũng cần phải có bác sĩ chuyên môn. Đồng thời chúng ta cũng phải điều trị những cái triệu chứng, thí dụ như tim đập quá nhanh này, thì chúng ta cần phải có những cái thuốc mà để làm cho cái tim đập giảm đi, ví dụ như là propranolol chẳng hạn. Đó thì đấy là những cái bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên môn sẽ giúp chúng ta. Hoặc là có những cái về những cái yếu tố nào khác, những cái triệu chứng nào khác thì bác sĩ sẽ điều trị. Nhưng mà cái chính á, cũng phải làm thế nào để cho cái hormone, cái sự sinh sản hormone nó giảm đi. Cái trường hợp mà khi chúng ta bướu đó có nhiều khi nó bướu là cũng độc đó, thì người ta có thể dùng cái là xạ trị. Nghĩa là già xạ trị làm thế nào cho nó giống như là nó mình triệt tiêu đi, triệt tiêu cái bướu đó, nó không còn hoạt động nữa, không còn làm cho, không có để cho cái tuyến giáp sinh sản quá nhiều hormone đi. Và đôi khi đó vì làm triệt tiêu như vậy, đôi khi đó sau khi điều trị tốt rồi đó, thì cái tuyến giáp của chúng ta tự nhiên nó lại đi suy ra, suy đi, nó suy suốt đời. Và do đó cần phải cái uống cái thuốc, cái là cái hormone thyroxin đó, là chúng ta phải uống suốt đời để giữ cho cái cơ thể của chúng ta có cái hormone đó cho nó bình thường, để cho cái tôi kêu là cái sự sinh hoạt ở trong cơ thể chúng ta được bình thường. Đó thưa cô.
Vâng, thưa bác sĩ, về tuyến giáp liên hệ tới mắt đó, thì ngoài cái chuyện là mắt lồi, tuyến giáp nó có ảnh hưởng tới chức năng của mắt hay không? Nó có làm giảm thị lực, nó có làm cận thị, loạn thị hay là gây mắt kém cho bệnh nhân hay không?
Cái đó thì chắc là nó có những cái ảnh hưởng rất lớn. Nếu chúng ta không điều trị lâu ngày cũng có thể mắt bị mù đi. Thì sở dĩ nó lồi đó là bởi vì có những cái ở bên trong đó, ở bên phía đằng sau mắt đó, nó có những cái nó kêu là những cái mô đó, cái mô mỡ đó, nó càng ngày càng phát triển nên nó đẩy cái mắt ra phía trước. Và đó nếu mà chúng ta không có điều trị nó có sẽ ảnh hưởng đến mắt rất nhiều. Thì do đó thì nếu trường hợp chúng ta cảm thấy tự nhiên nó có một cái, nó không phải là một lúc ngay đâu, nhưng mà một thời gian xảy ra thì ta thấy là mắt chúng ta lồi. Đó, và đương nhiên nó có triệu chứng khác, ví dụ như là hồi hộp luôn luôn, là hồi hộp có nghĩa là gì, tim đập nhanh quá, đập thình thịch và chúng ta thấy nghĩa là nóng, cơ thể lúc nào nóng, thì đó là triệu chứng của cái bệnh grave rất là nguy hiểm. Do đó chúng ta cần phải đi khám bệnh ngay thì bác sĩ sẽ điều trị, và cái này người ta cũng vẫn điều trị được chứ không phải là không, nó không phải là một cái bệnh mà không thể điều trị được. Nhưng nếu chúng ta biết sớm á, thì cũng tránh những cái phản ứng có những cái tai hại, complication đó, những cái hậu quả về sau. Do đó chúng ta càng sớm càng tốt, không thôi để có thể ảnh hưởng đến mắt của chúng ta.
Vâng, đó là những triệu chứng về cường giáp. Thế còn đối với suy giáp có những biểu hiện nào để nhận biết rõ nhất thưa bác sĩ?
Đó, cái suy giáp mà cái là thường người ta bị nhiều nhất đó, là có nhiều người bây giờ tự nhiên chúng ta thấy mệt mỏi hoặc là chán ngán lắm. Nghĩa là không có muốn giơ tay giơ chân lên mà tìm không có nguyên nhân gì khác. Và thứ hai mình cảm thấy người ta nóng, xung quanh người ta nhiệt độ đang nóng mà mình kêu lạnh quá, lúc nào thế lạnh. Đó, có những cái trường hợp mà người ta bị lạnh là do mình thiếu máu, thiếu hồng huyết cầu nó cũng là lạnh. Thì cái này đó, hồng cầu bình thường, máu bình thường nhưng mà là tôi cảm thấy lúc nào cũng lạnh và yếu ớt và có thể là và lên cân. Cái này nó hơi lạ đó, là lên cân nó không có lên cân nhiều, nhưng mà lên cân nó lý do là tại sao, và là bởi vì nó giữ nước ở lại và lâu ngày nó sinh ra một cái trứng kêu là cái trứng phù, cái phù mà là của cái do tuyến giáp đó mixed edema. Thì cái này đó là đó chúng ta thấy tự nhiên nó phù lên, nó sưng lên, mà chúng ta đâu có ăn uống nhiều, nhưng mà ăn nó cũng kém đi và nó có những triệu chứng khác, ví dụ như là táo bón. Cái ruột của chúng ta đó làm việc kém thì nói chung các cái mô chúng ta làm việc nó kém đi, do đó chúng ta cảm thấy nó cũng là chúng ta táo bón. Đó, chúng ta cũng để ý cái chuyện đó. Tôi xin nhắc lại là có những cái triệu chứng đó là gì, tức là cảm thấy lạnh lắm và yếu lắm và cảm và người thế, đôi khi về cái thần kinh đó, về cái tâm thần của chúng ta cũng suy giảm đó, nó làm cho chúng ta suy giảm cái tâm thần đó. Và lúc nãy tôi nói là nó phù lên, sưng lên.
Phù đó là ở chân tay thưa bác sĩ hay là ở cổ?
Toàn người luôn. Nghĩa là lên cân toàn người luôn, chúng phải chỉ một vài nơi. ở những cái nơi đó tân tay thường đó, cái đó là thường thường là do thận hoặc là do những cái loại khác, nhưng mà đây nó toàn người, có nghĩa là giữ nước ở, ở trong trong toàn thể cơ thể đó. Đó thì cái đó là cái là phù, nhưng mà nó không phù nhiều, nhưng mà nếu không điều trị đó thì để lâu ngày á nó sinh ra nó phù lớn. Chúng ta thấy có nhiều người tự nhiên nó phù lên rồi người giống như ngớ ngẩn đó, đó người giống như là bệnh tâm thần đó. Và lúc nào cũng cảm thấy là nó lạnh lắm, người nó lạnh, nó lúc nào đắp mền hay là người nào cũng phải mặc đồ dày. Đấy là những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải, đó là phải đi khám bác sĩ đó. Để bác sĩ tìm ra thì cũng dễ thôi, người ta sẽ thử kêu là thử cái hormone ở các tuyến giáp. Nói chung ta thử toàn diện, nhưng mà sẽ nhìn thấy là sẽ tìm ra được là cái tuyến giáp của mình nó yếu. Rồi họ sẽ, bác sĩ sẽ cho đi tiếp coi coi nguyên nhân là lý do gì, tức là sẽ cho đi làm có thể là x-ray, có thể x-quang, hoặc có thể đi làm scan ultrasound, có nhiều thứ lắm. Và nhất là nó có cái thử dùng cái, nó kêu là dùng cái phóng xạ đó để mà tìm ra cái tuyến giáp như thế nào. Họ cho cái phóng xạ vô trong cái máu đó thì nó sẽ chạy đến cái, nó tập trung, đặc biệt cái phóng xạ nó tập trung vào cái tuyến giáp rất là nhiều, thì người ta nhìn thấy coi cái độ độ kêu là độ thu nhập đó, cái chất đó đó, chất iodide đó như thế nào, thì ta biết rằng nó là cường giáp hay là suy giáp đó. Do đó thì khi có những triệu chứng như nãy tôi đã nói đó thì chúng ta nên ngay đi khám bác sĩ, người ta sẽ biết, bác sĩ sẽ biết rồi sẽ tìm sẽ làm thử máu coi chúng ta bị lý do tại sao. Vâng.
Cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ, lúc này có câu hỏi của Hoài Hiệp là hỏi về chứng suy giáp bẩm sinh. Con của bạn xét nghiệm sàng lọc sơ sinh có khả năng bị suy giáp bẩm sinh, xét nghiệm lại 2 lần thì lần 1 là 27, lần 2 là 47, được chỉ định điều trị uống thuốc 5 ngày thì trở về mức bình thường và dừng thuốc. Sau đó 3 lần xét nghiệm lại là 5.3, 7.15, 5.8. Mỗi lần xét nghiệm như vậy cách nhau 1 tháng. Vậy thì xin hỏi là con của bạn có khả năng bị suy giáp thoáng qua hay là bẩm sinh? Bé tăng cân, chiều cao cũng tăng bình thường, nhanh nhẹn, lanh lợi, hiện tại không dùng thuốc gì.
Và cái này nó cũng đi trường hợp nó hơi đặc biệt. Thành ra tôi nghĩ rằng là có lẽ là đây là phải cần một cái chuyên môn, những người chuyên môn đặc biệt về kêu là nội tiết, tuyến nội tiết, mà đặc biệt về tuyến giáp. Chứ còn mình nói như vậy nó chúng tôi không có thể giải thích được. Nhưng mà cần nhất là có bác sĩ theo dõi thường xuyên và cũng sẽ cho lời khuyên như nào, và cũng thường xuyên để đi khám lại bác sĩ chuyên khoa để như nào. Đúng, có những cái trường hợp nó bẩm sinh, tuyến giáp là do bẩm sinh, do đó những cái điều trị nó cũng do chắc là các cái bác sĩ chuyên môn người ta biết cách phải làm như thế nào.
Nhưng mà cái yếu tố bẩm sinh này nó có liên hệ tới sự di truyền không bác sĩ? Ba mẹ bị thì con cái có thể bị không?
Thì đó cũng là một yếu tố. Thì theo những cái nghiên cứu thì thấy là nó cũng có yếu tố di truyền. Thì nếu mà do đó người ta hay hỏi là cha mẹ có bị bệnh này hay không, bất cứ bệnh gì về tuyến giáp thì người ta hỏi là có bị gì không đó. Mà nếu mà thấy rằng là có, cha mẹ cũng bị, thì đó cũng là do nó di truyền trở lại.
Long Châu hỏi thăm bác sĩ, thuốc levothyroxine có tác dụng gì cho bệnh tuyến giáp?
Thì đó là một cái cái hormone, là cái hormone, cái chất kích tố để giúp cho tăng cường cái sự hoạt động của tuyến giáp. Thì những người nào mà suy giáp đó, người ta cho những hormone, cho những hormone nó có nhiều loại lắm, nhưng mà nó cũng tương tự giống như vậy, để làm thế nào cho cái lượng hormone tuyến giáp đó, ở trong máu của chúng ta nó ở bình thường, để cho những cái sinh hoạt của bình thường của cơ thể. Thì chúng ta như ở trên chúng ta nói là cái tuyến giáp nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái nó kêu là chức năng chuyển hóa, tức là nó điều hòa đó. Nó chuyển hóa tất cả những cái sinh hoạt cơ thể, nó làm cho điều hòa và nó giúp cho cái sử dụng các chất mỡ, chất đường vân vân. Do đó cái những cái hormone đó nó giúp cho cái sự chuyển hóa đó trở lại bình thường.
Thưa bác sĩ, nói về những cái yếu tố mà làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp đó, đối với suy giáp thì lúc nãy bác sĩ nói là do thiếu iốt, thì cũng có người thắc mắc là nếu tôi ăn dư thừa quá nhiều iốt trong người có thể dẫn tới cường giáp hay không, ngược lại hay không?
Đó, lúc nãy tôi nói đúng, nó có thể làm gia tăng cường giáp. Có nhiều trường hợp chúng ta ăn những cái thức ăn hoặc là cái gì nó có nhiều cái chất iốt quá đó, nó có thể làm gia tăng cái sự tiết ra cái tiết cái hormone đó, hormone của tuyến giáp đó, cho nó trở thành là cường giáp. Do đó đó là chúng ta cũng phải khi mà đi khám bệnh mà thấy như vậy thì chắc chắn là bác sĩ cũng phải tìm ra cho bằng được. Có nhiều khi ở những cái vùng đó nó quá nhiều iốt chẳng hạn, hoặc là những vùng nó lại thiếu iốt. Có nhiều vùng như nói là bên trên cao á, ở trên núi đó, khi nó rất là thiếu iốt. Do đó là chúng ta nếu ăn quá nhiều iốt á thì chắc chắn đó nó sẽ gây ra. Chúng ta thấy là ở Mỹ đó, thường khi mà chúng ta ăn ăn nó có cho chúng ta một cái gói muối, nó đề là iodized salt, có nghĩa là cái chất muối có iodide. Thì như vậy đó là người Mỹ người ta cũng rất là sợ là có thể có những người bị bệnh suy thiếu cái chất đó đó. Thì do đó là ta cũng khuyên là do đó trong tất cả những thường đó là cái bọc muối á là nó kêu là iodized, nó có chất iodide ở trong đó. Thì nó giúp cho chúng ta khỏi tránh cái bị suy giáp đi. Nhưng dĩ nhiên là nó không có quá nhiều để mà chúng ta có thể trở thành cường giáp.
Vâng, đó là từ nôm na tiếng Việt Nam mình hay gọi là muối iốt đó thưa các bạn. Vâng, câu hỏi tiếp theo thưa bác sĩ Thắng Lê, ngủ dậy hay bị đắng miệng và rất hôi miệng có phải là do bệnh tuyến giáp hay không?
Cái đó có thể nhiều nguyên nhân, mà chúng ta thấy rằng là khi mình ta ngủ ở dậy đó thì cái lưỡi chúng ta đó đôi khi nó có cái chất nhờn hoặc chất trắng là do ở trong máu của chúng ta nó có những tiết ra, nó bài tiết ra nhiều loại, tiết ra qua đường tiểu, đường phân và đường ngoài da để bốc hơi đó về và ở trong phổi và kể cả ở trong cái lưỡi của chúng ta. Do đó thì chúng ta phải coi cái lý do tại sao. Có thể nó nhiều nguyên nhân lắm, chúng ta cũng khẽ nói là mà nếu mà tuyến giáp á nó có những ảnh hưởng nó suy đó thì cũng có thể gây ra những cái tuyến nội tiết nó ảnh hưởng, nó có thể sinh ra như vậy. Do đó chúng ta cũng cần phải đi khám coi, nghĩa là thử máu toàn diện coi chúng ta có thiếu chất gì không, coi cái thứ nhất là phổi, thứ nhất là coi là về gan này, chức năng gan này, chức năng thận này, và chức năng về thyroid. Thường thường đó là chúng ta thường chúng ta thử máu á, đều có làm cái chức năng của tuyến giáp nữa để coi có lên hay xuống, thấp hay cao.
Vâng. Câu hỏi của Hùng Thái Nguyễn, các triệu chứng như là chân tay bị tê nhức, mỏi, chuột rút, rụng tóc trong bệnh suy giáp có chữa được không thưa bác sĩ?
Thì nếu trường hợp mà chúng ta biết cái lý do tại sao như vậy thì chúng ta sẽ trị cái nguyên nhân đó thì cũng có thể chữa bệnh được. Mà thường thường đó là do những cái dinh dưỡng của chúng ta thiếu chất này chất kia. Nó có đó là nó cũng nhiều cái cơ thể mà chúng ta suy yếu đó thì không phải chỉ cái tuyến giáp mà nó còn những cái tuyến khác, ví dụ như là gan, thận, vân vân đó. Thì do đó chúng ta cần phải có bác sĩ xem làm toàn diện coi chúng ta có những cái về cơ thể của chúng ta có bộ phận nào nó suy yếu hay không, có thể là thiếu máu hoặc là có thể là thiếu dinh dưỡng về vitamin, chất đạm vân vân. Nói chung thì nó cũng có thể gây ra những cái triệu chứng đó mà chúng ta không có thể nói từng loại được, và lý do tại sao mà chúng ta cần phải có cái toàn diện của cơ thể.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo, bệnh cường giáp uống thuốc Tazilex có tác dụng phụ gì không thưa bác sĩ?
Thì thường thường uống những thuốc mà cường giáp để mà nó kêu là triệt tiêu đó thì thế nó cũng có những cái tùy theo cái loại thì nó cũng có. Dạ,
cái câu hỏi của bạn nêu đích danh là thuốc Tazilex thì có ảnh hưởng tác dụng phụ như thế nào ạ?
Tôi không hiểu tên bởi cái tên thương mại nó có nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà nói chung thì cái thuốc mà người ta để mà cho điều trị cái cường giáp đó thì nó cũng có, và do đó bác sĩ cũng theo dõi thường xuyên. Nhưng mà cứ uống cái này cho một thời gian rồi đó là khi mà thử tốt rồi thì người ta ngưng. Thì đấy, cái này tôi cũng không thể trả lời được vì tên thương mại nó có nhiều tên lắm, mình không biết rằng là ăn thua là cái tên căn bản của nó đó, generic. Vâng. Của nó đó.
Dạ thưa bác sĩ, với bệnh cường giáp đó, ngoài việc là uống thuốc theo đơn của bác sĩ rồi tái khám theo định kỳ, có thêm cách nào khác giúp cho bệnh cường giáp mau hết hay không? Câu hỏi của Nguyễn Hoàng Thiện.
Thì tôi thấy như theo lời hướng dẫn của bác sĩ như vậy thì cũng tốt thôi. Dĩ nhiên là chúng ta giữ cái đời sống của chúng ta ăn uống nó có nghĩa là trong, nghĩa là ăn uống một cách là nó kêu là healthy đó, nghĩa là dinh dưỡng nó có nhiều rau hơn, là nhiều nhiều chất thịt, chất mỡ bớt đi, thịt mỡ nhiều quá không có tốt. Và chúng ta nhiều rau, hoa quả, trái cây nó cũng rất là tốt cho chúng ta. Đó, và thịt đỏ bớt đi. Nói chung thì mình giữ gìn cơ thể của chúng ta toàn diện. Chúng ta dùng đời, nó kêu là lifestyle đó. Lifestyle là gì? Tức là mình ăn uống cho nó đúng cách. Thứ hai là sinh hoạt, mình có hoạt động về thể thao, thể dục thường xuyên. Và thì giữ được cái tinh thần, cái đời sống của mình, cái tinh thần nó thoải mái. Nói chung nó kêu cái lifestyle đó là phải thay đổi là ít mỡ, ít đường. Thì đó, nói chung đó là cái cho sức khỏe của chúng ta, cho toàn diện về sức khỏe.
Như vậy thì cường giáp và suy giáp chữa được dứt điểm hẳn hay không? Đó là câu hỏi mà từ đầu chương trình chúng tôi nhận được, nhưng mà vì chưa có đủ thời gian để trả lời trong ngày hôm nay, thì xin hẹn quý vị và các bạn trở lại với chương trình vào thứ tư tuần tới. Mỗi tuần đều có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về bệnh tuyến giáp, điều trị như thế nào, bao lâu, phương pháp thuốc men hay là can thiệp phẫu thuật ra sao, cũng như là cách ăn uống sinh hoạt cho phù hợp với bệnh nhân bị cường hoặc bị suy giáp. Mời quý vị đón theo dõi và xin hẹn gặp lại bác sĩ Hội trong lần tới.
Vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Trà My cũng như là cảm ơn đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID vừa loan báo một khoản trợ cấp phụ trội để hỗ trợ cho việc hoàn tất các mục tiêu được phác họa trong thỏa thuận trợ giúp các mục tiêu phát triển giữa Hoa Kỳ và chính phủ Nigeria được ký vào năm 2015. 25 triệu đô la sẽ củng cố việc cai trị hữu hiệu bằng cách hỗ trợ cho những nỗ lực của chính quyền các tiểu bang nhằm đẩy mạnh các cam kết của đối tác chính phủ mở rộng của Nigeria tăng tiến sự minh bạch và chống tham nhũng. 1 triệu rưỡi đô la được cấp thêm sẽ hỗ trợ cho số dân khỏe mạnh hơn và được giáo dục nhiều hơn tại các tiểu bang được nhắm đến qua kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về cứu trợ bệnh AIDS, còn gọi là PEPFAR, với 26 triệu rưỡi đô la trợ cấp thêm. Khoản tài trợ mới nâng tổng số tiền viện trợ của chính phủ Mỹ theo thỏa thuận mục tiêu phát triển 5 năm lên đến 1,1 tỷ đô la. USAID cũng làm việc với các bộ y tế liên bang và tiểu bang để xây dựng những hệ thống y tế mạnh mẽ hơn, nhằm mục đích đảm bảo việc tiếp cận bình đẳng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng trên toàn quốc. USAID hợp tác với các bộ ngân sách và kế hoạch quốc gia, bộ y tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ Năng lượng và Bộ Giáo dục của Nigeria, cũng như các đối tác cấp chính quyền tiểu bang để xây dựng cơ cấu thỏa thuận trợ giúp song phương cho đến năm 2020. Hoa Kỳ tin là với dân số đông nhất châu Phi, với nền kinh tế lớn nhất lục địa này, Nigeria sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với tương lai châu Phi. Quyền giám đốc phái bộ USAID, Aaron Holloran, nói USAID cam kết đối tác với chính phủ và nhân dân Nigeria để giải quyết những thách thức phát triển của nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.